bổ túc các danh xưng của Chúa Thánh Thần theo sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 692 và 693. Khi Đức Giêsu loan báo và hứa Chúa Thánh Thần sẽ đến, người gọi Thánh Thần là đứng bảo trợ, theo nguyên ngữ là đứng được gọi đến kề bên. Đứng bào chữa thường được dịch là đứng an ủi, vì Đức Giêsu là đứng an ủi trước nhất. Chính Chúa Giêsu còn gọi Thánh Thần là Thần Chân Lý. Ngoài danh xưng Chúa Thánh Thần được dùng nhiều nhất trong sách Công vụ Sứ đồ và các thánh thư, ta còn thấy những cách gọi khác nơi Thánh Phaolô: Thần khí của lời hứa, Thần khí làm cho chúng ta nên nghĩa tử, Thần khí của Đức Kitô, Thần khí của Đức Chúa, Thần khí của Thiên Chúa. Và nơi Thánh Phêrô: Thần khí vinh hiển.
Chúa Thánh có nhiều tên lắm. Thứ nhất, Ngài là Spirit of Adoption,
Thần khí làm cho chúng ta nên nghĩa tử.
Tuy nhiên nhờ Ngài mà chúng ta được trở thành những nghĩa tử của Thiên Chúa Cha. Cùng Chúa Giêsu Kitô, Ngài lôi kéo chúng ta tới Chúa Giêsu Kitô, y chang Chúa Giêsu Kitô vậy. Và Chúa Giêsu Kitô là con của Thiên Chúa Cha, vậy trong Đức Giêsu Kitô chúng ta là con của Thiên Chúa Cha. Nó vậy á. Tại vì Chúa Giêsu Kitô là được sinh ra, con chúng ta được nhận trong Đức Giêsu Kitô, cho nên gọi là nghĩa tử.
Về Thánh ngữ Spirit of Adoption, Thần khí nghĩa tử, Thần khí làm cho chúng ta trở thành những người con, thành những nghĩa tử của Thiên Chúa Cha. Thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma chương 8. Quả vậy, phàm ai được Thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì Thần khí mà anh em đã lãnh nhận được đâu là tinh thần nô lệ khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Chính Thần khí chứng thật cho thần trí của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người.
Phải trên giấy tờ mà thôi. Ví dụ tôi nhận ai làm con nuôi tôi, trên giấy tờ đó, mẫu mụ đâu có, nhưng mà khác. Chúa Thánh Thần đưa mình tới với Chúa Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Kitô truyền sự sống của Ngài cho mình, ý chang vậy. Nhưng mà tại vì chúng mình ở ngoài cái gia đình của Thiên Chúa Cha, cho nên gọi là nghĩa tử đó. Thì thật mình hơn cái nghĩa tử trên giấy tờ, tại vì mình có cả sự sống của Chúa trong mình.
Bổ túc thư gửi cho tín hữu Galat chương 4 câu 6: để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba, Cha ơi.
Rồi Holy Spirit là mình gọi là Thánh Thần, tại vì Ngài làm cho chúng ta nên thánh. Mà thánh là gì?
Tính từ thánh, Holy, tiếng Pháp Saint, tiếng gốc Hebrew có nghĩa là siêu việt. Thiên Chúa là đứng siêu việt duy nhất, khiến chúng ta phải kính sợ, khiến chúng ta phải tôn thờ một mình Ngài mà thôi.
Đi về cái quan niệm chính, anh chị em mới thấy đạo mình sáng sủa lắm. Nghe thánh là tụi mình tơ lơ mơ rồi đó. Bà kia cũng thánh, ông kia cũng thánh, chén thánh, chứ thánh thánh hết á. Phải có cái chúng nhá. Cái chúng là gì? Chỉ có Thiên Chúa là thánh, là siêu việt thôi. Khi nào giới thiệu với Ngài thì gọi là thánh. Cái gì mà giới thiệu với Ngài là thánh? Cái chén thánh này á, đã được làm phép, được giới thiệu với Chúa, để dùng vào việc của Chúa thôi. Cho nên gọi là chén thánh. Chúng ta mà có Chúa Giêsu Kitô ở trong mình, chúng ta giới thiệu với Ngài, chúng mình là thánh. Cho nên Thánh Phaolô đời xưa nói với cộng đoàn: các thánh nghĩ sao? Chẳng phải là anh chị em mà thôi, các thánh nghĩ sao? Đó tại vì chúng mình được giới thiệu với Chúa mà Chúa là thánh, cho nên gọi là chúng mình là thánh. Quan điểm nòng cốt của thánh là được giới thiệu với Chúa. Đây là một trong những sáng kiến mà tôi cũng tìm lại được nhờ truy gặp nhiều thôi. Chúng tôi nhiều khi chúng ta mơ màng lắm,
bộ túc về danh xưng các thánh. Khởi đầu của thư thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Colosse. Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu, và anh Timôthê là người anh em. Kính gửi các thánh tại Colosse, là những người anh em tín hữu trong Đức Kitô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân sủng và bình an.
Rồi tiếp, Ngài là thần chân lý, là tại vì Ngài giúp cho chúng ta nhớ lại những điều mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy, mà Chúa Giêsu Kitô là chân lý, chính Ngài là chân lý, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là Spirit của Đức Kitô, là tại vì nhờ công đức của Đức Giêsu Kitô chúng mình mới được thánh thân.
Bộ thúc thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 9. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô.
Ngài là thánh thần của vinh quang, là tại vì cái sự sống của Chúa trong kinh thánh gọi là vinh quang. Sự sống ấy là sự sống hạnh phúc mà.
Bổ túc về thần khí của vinh quang, Spirit of Glory. Theo kinh thánh, vinh quang của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa khi Ngài tỏ mình ra cho chúng ta qua sự quyền năng, qua những hành động và qua sự thánh thiện của Ngài. Và chính Chúa Giêsu Kitô là sự tỏ mình, sự mặc khải của Thiên Chúa Cha. Vì thế Đức Giêsu Kitô còn được gọi là phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa Cha, nhất là qua cái chết và sống lại của Ngài và qua sự trao ban Thánh Thần cho chúng ta. Và nhờ Thánh Thần, chúng ta trong Đức Giêsu Kitô phản chiếu lại vinh quang của Thiên Chúa Cha. Vì chính Thánh Thần được sai phái bởi Chúa Cha và Chúa Con và được ban tặng cho chúng ta, khiến cho chúng ta thông dự vào sự sống của Thiên Chúa. Và trong Đức Giêsu Kitô qua tác động của Thánh Thần, chúng ta phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta sống chính đời sống của Thiên Chúa. Và đời sống này phải được tỏ mình ra, phải được mặc khải qua những hành động của chúng ta, hành động của con cái sự sáng. Bộ túc về thần khí vinh quang hay là thần khí vinh hiển. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 4. Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách. Đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Dù bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc. Bởi lẽ, thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh em.
Mà thật anh chị em biết, khi mà anh chị em thấy có Chúa trong mình rồi nghe, giữa bất cứ khó khăn gì, kể cả trong gia đình đó, tôi hay nói bên trại tị nạn là người Kitô hữu á, có quyền buồn 5 phút thôi. Sau 5 phút không phải Kitô hữu nữa rồi. Có quyền buồn, tại vì mình có người mà. Nhưng mà sau 5 phút phải dứt mình lại.
Bộ túc, đời Kitô hữu là đời của lạc quan, của vui sướng. Chúng ta tin Thiên Chúa sáng tạo chúng ta vì yêu thương. Thiên Chúa luôn hướng chúng ta về Ngài để được hạnh phúc trong Ngài. Và rồi, Chúa Cha đã sai Chúa Con xuống trần, sinh tại Bethlehem cũng vì chúng ta. Sống đời lao động tại Nazareth cũng vì chúng ta. Lên đường rao giảng tin mừng dưới sức thúc đẩy của Thánh Thần tình yêu cũng vì chúng ta. Ngài đã sẵn sàng long đong lần đần trong cuộc khổ nạn cũng vì chúng ta. Và Ngài phục sinh vinh quang vì chúng ta để ban cho chúng ta được sự sống thần linh. Ngài đã sai phải Thánh Thần từ Chúa Cha xuống để củng cố niềm tin của chúng ta, để chúng ta luôn xác tín Đức Giêsu Kitô và chúng ta là một. Ngài đồng hành với chúng ta. Và Đức Giêsu Kitô trước khi thù nạn đã thiết lập bí tích thánh thể để kéo dài cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, hầu tiếp tục ban Thánh Thần cho chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần luôn ban cho chúng ta niềm xác tín này. Cho nên chúng ta không thể sống cuộc đời bi quan yếm thế chúng ta phải lạc quan, vui sướng.
Cái này mà hay này. Ngài là Paraclete hay là Advocatus, Advocate. Chúng mình ở trong môi trường thực hành mà. Đấy, Advocatus, Advocate là tiếng từ Latin. Còn Paraclete là tiếng từ Hy Lạp mà ý chàng vậy ra. Giống như tôi tên là Lời, và tiếng Tàu gọi là Lì. Lì vậy đó, Lì với Lời như vậy đó. Lánh Lời hay Lánh Lì là xưa ông thầy bạn anh chị em. Trong cái email của tôi là John Lin, là Lì là Lời đó. Epiclesis, chữ Clesis đấy là clit là giống nhau, cùng một gốc. Epi là ở trên xuống. Clesis là kêu cầu. Kêu cầu của cha ban thánh thần xuống. Cái này quan trọng là cho nên nhớ năm lòng. Nhớ năm mà mơ luôn. Ngủ mà tự nhiên. Epiclesis đã to về mà được. Hai người kia uống rượu say mềm. Ngủ chung với nhau. Nửa đêm có một thằng nó ngứa. Ngứa đầu gối. Nó gãi gãi lồn qua đầu gối anh kia luôn. Mà gãi mà say mềm đâu có biết. Bên kia chảy máu thôi. Mà không thấy đà nữa. Tôi cho nên ngủ dậy đồng hê cơ đó là tại vì có ai có ý xấu đó. Thấy không? Epi là trên xuống. Clesis là cầu xin. Bên này á là đứng được kêu mà tới para bên cạnh á. Para bên cạnh. Tức là thẳng thành là cái đứng mà được kêu để tới ở gần mình. Mình đứng sờ mà. Mình đi ra tòa không biết về pháp luật mà. Nghe luật sư, luật sư tới đứng bên cạnh mình để nói dung. Paraclete là vậy. Tiếng Latin là Advocatus. Ra tiếng Anh là Advocate. Rồi thánh thần là được kêu gọi tới để ở bên cạnh mình. Mà Chúa Giêsu Kitô dễ thương lắm.
Bổ túc về đứng bảo trợ. Khi còn ở trần gian, Chúa Giêsu tự nhận mình là đứng bảo trợ của các môn đệ. Vì thế, khi nói về việc Ngài sẽ chết, sống lại và lên trời để rồi sai phải Thánh Thần xuống giúp các môn đệ, thì Ngài đã khẳng định như sau, Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 14. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Và hiện giờ, Chúa Giêsu Kitô trên thiên đàng đóng vai đứng bảo trợ của các môn đệ mình, của giáo hội trước mặt Thiên Chúa Cha, như thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 2 đã khẳng định: Hỡi anh em là những người còn bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đứng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đứng công chính. Vậy về vai trò đứng bảo trợ, chúng ta thấy là khi còn ở trần gian, Chúa Giêsu Kitô là đứng bảo trợ hữu hình bên cạnh các môn đệ. Và hiện giờ Ngài là đứng bảo trợ vô hình cho giáo hội trước mặt Chúa Cha. Đáng khi ở trần gian này, Thánh Thần đóng vai đứng bảo trợ vô hình nhưng lại rất hữu hiệu cho giáo hội và cho mọi người chúng ta.
Khi Ngài sắp về, Ngài không còn ở trần gian bằng thể xác mà chúng ta thấy nữa. Thầy bảo, Thầy đi, Thầy sẽ sai phải từ Chúa Cha một đứng phụ trợ khác. Có chuyện khác đấy, để người ta có. Tại vì khi Thầy ở các con, Thầy là đứng phụ trợ của các con có gì Thầy biết. Ngài đã biết các vấn đề của mình mà. Còn khi mà Thầy đi rồi, Thầy xin Chúa Cha sai phải thánh thần xuống là đứng phụ trợ khác. Dễ thương không? Đáng lẽ anh chị phải khóc đó, mà không thể khóc gì hết á. Bây giờ, Protector là đứng bảo vệ. Chúng ta biết là Protector. Protector là bao? Còn Cover. Cover như mà nhà vậy á. Pro là hướng về tương lai để tránh nguy hiểm. Comforter. Fort bên tiếng Anh á. Bên tiếng Pháp là mạnh. Là strong. Là làm cho mình mạnh. Còn chữ com đó, com là với. Tuy nhiên có Chúa bên cạnh, mình cảm thấy vững tâm.
Chúa Thánh Thần còn có danh xưng Defender, đứng binh vực chúng ta.